thiền sư Huệ Quy tự đắc ở tịnh từ Hàng Châu. Sư họ Trương, quê ở Hội Khê. Thuở nhỏ sư nương theo thầy Đạo Ngôn ở Trừng Chiếu Thế Pháp và thọ giới cụ túc. Năm 20 tuổi sư đến yết kiến chân yết ở Trường Lô, có sở chứng chút ít. Sau đó sư đến yết kiến Hoằng Trí. Hoằng Trí nhắc: chính trong sáng có tối, chẳng dùng tối gặp nhau. Chính trong tối có sáng, chẳng dùng sáng thấy nhau. Để hỏi sư, sư chẳng thế hội. Đầu hôm sư định trở lại trước tượng Thánh Tăng thắp hương, mà Hoằng Trí cũng vừa đến. Sư trông thấy liền chống rõ câu nói trước. Hôm khác sư vào thác Hoằng Trí nhắc: than ôi, ngày trước mặt như ngọc, lại than xoay về râu tở xương. Hai cái câu than ôi, dấu than, ngày trước mặt như ngọc, đó đúng là chống hết. Lại than thì dấu than, xoay về râu tở xương. Để hỏi sư, sư đáp: kia vào ly, kia ra vi. Vào ly, ra vi, chữ ly với chữ vi này là những cái chữ để nói lên cái nghĩa của niết bàn. Nhìn nói ly cũng là nói niết bàn, nói vi cũng là nói niết bàn. Thì niết bàn nó có tới 4 cái chữ: vi, ly, diệu, vân vân. Từ đây sư đáp không ngại, Hoằng Trí nhận là chân tử trong thất. Niên hiệu Thiệu Hinh, sư khai pháp ở Phổ Đà, kế đến Vạn Thọ, Kiết Tường, Tuyết Đậu. Niên hiệu Thuần Hy thứ ba, sắc vô bổ trụ trì chùa Tịnh Từ. Đây ngài thượng đường. Tái tê gió bắc quét cây rừng, về cõi lá rơi hiện mảnh tâm. Muôn dòng về biển thuyền bờ đến, sáu cửa sáng ngời cải gặp kim. Vốn đã hiện thành chớ kiếm tìm, đất tánh thảnh thơi xưa nay sáng. Ngoài cửa tuyết tan sắc xuân đông, bốn núi vẫn lẫn làm cây rồng ngâm. Như vậy thì ngài đọc một mạch vậy có nói gì không? Có nói đạo lý gì không? Tái tê gió bắc quét cây rừng, ở xứ lạnh mà mùa đông gió bắc nó thổi thì cây rừng lá nó làm sao? Nó rụng hết trơ cằn, mà lá rụng đi về đâu? Về cõi lá rơi thiện mảnh tâm. Như vậy thì hai câu này thì ngài muốn nói gì? Rồi đến câu thứ ba: muôn dòng về biển thuyền bờ đến, sáu cửa sáng ngời cải gặp kim. Như vậy mấy câu đó là nói thơ chơi hay là nói đạo lý gì? Đây là nhớ mười mục chân câu. Mục này là cái mục thứ 9, lá rụng về cội. Cho nên gió nó thổi, gió bắc thổi thì lá cây rừng rụng hết. Mà rụng đi đâu? Rụng về cội. Mà về cội tức là hiện được mảnh tâm. Mình gió bắc thổi có rụng chưa? Lá cây có rụng không? Hay vẫn tươi như mùa xuân? lá nhiều như mùa xuân chứ không chịu rụng, phải không? Đó là cái đó. Rồi muôn dòng về biển thuyền bờ đến, đó là chỉ cho nước chảy về nguồn. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Thuyền bờ đến tức là thuyền nó đã đến bờ. Sáu cửa sáng ngời cải gặp kim, lúc đó thì sáu cửa nó đã trong sạch. Đó là nó đã không còn bị chướng ngại, nó đã dung thông với nhau. Cho nên nó là cải với kim, kim cải nó cảm thông với nhau, nó thu hút với nhau, nó không còn bị cái chia rẽ nữa. thì đó gọi là lục căn hổ dục rồi đó. Rồi sao? Vốn đã hiện thành chớ kiếm tìm. Như vậy thì ngay nơi đó là hiện thành, đừng tìm kiếm đâu nữa. Đất thánh, đất tánh thảnh thơi xưa nay sáng, ở chỗ đó là thể nhập được cái Phật giới rồi đó. Ngoài cửa tuyết tan sắc xuân đông, ngoài cửa thì tuyết nó đã tan hết rồi, mặt muôn màu sắc nó hiện ra trong mùa xuân. Tuyết tan ở mùa đông thì màu sắc nó hiện ở mùa xuân. Bốn núi lãnh làm cây rồng ngâm, câu đó là sao? Bốn núi, núi nào ha? Núi Tứ Đại đó, nó có con rồng ở trong ngâm đó cả. Thì như vậy tức là nói đây là nói rằng tới cái mục này, tới cái chỗ này là nhận ra được mình, thì sáu căn nó đã hổ dụng. Như vậy thì đó là đã hiện thành rồi, không còn gì nữa. Ngay nơi cái thân Tứ Đại này mình đã thấy được cái chân thật nó hiện ra. Sư Thượng Đường, ông già Thích Ca cùng Lý Tận Tánh miệng vàng nói ra giáo lý một đời, dường thể xoay châu chuyển ngọc, vẫn bị người gọi là giấy cũ lau ghẻ. Người nào gọi vậy ha? Chính nói lời của Phật là lời vàng, miệng vàng nói ra những lời nào cũng như là xoay châu chuyển ngọc vậy đó, mà vẫn bị nói là giấy cũ lau ghẻ. Tổ sư Đạt Ma dùng pháp nhất thừa chỉ thẳng truyền riêng, nhìn vách 9 năm chẳng lập văn tự, bị người gọi là Bà La Môn nhìn vách. Nghĩa là Phật cao siêu hay ho như vậy cũng vẫn bị chê, tổ đặc biệt như vậy vẫn bị ta chê. Hãy nói hành lý thế nào? Như vậy thì hành lý sao? Hành lý tức là chỉ cho lương thực đi đường đó. Đang ngàn mới nói thơ bị người bên chỉ ra rồi, chăn kéo trùm đầu muôn việc thôi, khi này sơn tăng trọn chẳng hội. Như vậy là làm gì? Hình ảnh này hình ảnh gì? Bây giờ thơ thì người ta đã chỉ hết rồi, nó còn gì nữa? Bình xước luận. Bây giờ thôi thì còn gì? Kéo chăn trùm đầu muôn việc thôi, ngủ khò. Kéo chăn trùm đầu muôn việc thôi mà khổ nổi. Mình chăn trùm đầu muôn việc không thôi. Thế nếu muôn việc thôi thì tốt biết mấy. Khi này sơn tăng trọn chẳng hội, không còn có cái gì để biết. Chẳng hội thì đó là để chỉ người tới nơi đó, cái chỗ cuối cùng đó là như vậy. Không còn phải luận, không còn phải bàn cái gì, mà muôn việc đều buông hết. Đã buông hết thì không có cái gì gọi là hiểu, còn khởi cái hiểu tức là bệnh rồi. Sư Thượng Đường, ổ biết gió, hang biết mưa, ngọt đó ngọt trừ, đắng đó đắng, chẳng cần suy nghĩ lại xét lường. Năm năm từ lâu là 25, muôn việc sắp đặt đến bình thường. Đây là câu tùng lâm tham vấn no. Như vậy, ổ thì biết gió, ổ tức là mấy ổ chim á. Ở chim thì nó trên cây, cho nên gió thổi nó biết liền à. Còn hang thì biết mưa, mưa thì nước nó chảy xuống hang, nên hang nó biết mưa. Ngọt đó ngọt trừ, đắng đó đắng. Cái gì ngọt thì tự nó là ngọt, cái gì đắng thì tự nó là đắng. Chẳng cần suy nghĩ lại xét lường. Thì muốn việc nó như vậy thì như vậy, mình còn suy nghĩ còn xét lường chí nữa. Năm năm từ lâu là 25, tức là 5 lần 5 là 25. Như vậy thôi, nó sự thật nó là như vậy. Muôn việc sắp đặt đến bình thường, muôn việc đều trở lại cái chỗ bình thường đó. Mà người đến chỗ bình thường đó là gì? Đây là câu tùng lâm tham vấn no, gọi là bảo tham. Bảo tham tức là tham vấn đã no rồi, không cần phải hỏi nữa. Quý vị lại hiểu chăng? Hiểu rõ chăng? Lão quê chẳng biết sức nghiêu thuấn, đùng đùng đánh trống cúng thần xong. dẫn câu trong ngôn của Trung Hoa: lão quê chẳng biết sức nghiêu thốn, đùng đùng đánh trống cúng thần xong. Sao vậy? Là ý nói gì? Bởi vì ông vua Nghiêu, vua Nghiêu trị thủy á, ông làm cái việc thủy lợi rất là hay. Những cái dòng sông mà nó tràn nó lụt, ổng cho người ta khai cái nó liền cạn, dẫn nước vô ruộng này kia. Mà mấy ông nhà quê không biết, khi thấy nước tràn lên cứ đánh trống cúng thần Hà Bá, mà không biết sức như thuấn để bắt trước mà làm cái chuyện thủy lợi đó. Cho nên đó, lão quê chẳng biết sức nghiêu thốn, đùng đùng đánh trống cúng thần sống. Tức là mọi việc chúng ta đều có thể làm được mà chúng ta không chịu làm, mà cứ trông vào bên ngoài, cúng bên ngoài, sợ bên ngoài. Sư Thượng Đường: thành của hang, chốt của mái, trông cho bên tham tầm, xoay đường được diệu, mây tuy động mà thường nhàn, trăng tuy tối mà càng chiếu. Chủ khách lãnh tham, chánh thiên kim đáo, mười châu xuân hết qua héo tàn, rừng cây san hô nhật sáng rỡ. Thì luôn luôn ngài nói một câu tới, nói một đoạn tới câu kết thúc đó, thì để diễn tả lại: mười châu xuân hết qua héo tàn, nghĩa là mười cái châu, cái trên cái thế gian này khi mà qua mùa xuân rồi thì qua rụng hết, nhưng mà chỉ có cái hoa san hô đó nó không có bị theo thời gian mà thay đổi. Cho nên rừng cây san hô nhật sáng rỡ, mặt trời soi cái thấy nó phát là ánh sáng. Ta hỏi thế nào là chánh trung thiên? Sư đáp: đêm qua canh ba sao đầy trời. Câu này dễ hiểu phải không? Đêm đó là tối, là đen, là sao đầy trời là sáng, là trắng, tức là âm dương đó, hồi hổ nhau. Ta hỏi thế nào là thiên trung chánh? Sư đáp: mây trắng trùm đầu núi, trọn chẳng bài nhất cao. Nghĩa là mây trắng là chỉ cho cái gì? Đó là thiên, mà đầu núi là chỉ cho âm, tức là tối. Ta hỏi thế nào là chánh trung lai? Sư đáp: chớ gọi cá kình không lông cánh, ngày nay chín từ đường chim sang. Con cá thì nó không có có lông có cánh, nhưng mà nó vẫn nhảy giọt ra lên trên như đi đường chim. Ta hỏi thế nào là kim trung chí? Sư đáp: ứng không dấu, dụng không rết. Đến đây ứng dụng không còn dấu rết nữa. Ta hỏi thế nào là kim trung đáo? Sư đáp: người đá chiếc áo rách, quả đất không người mai. Sư Thượng Đường: da thịt rơi rụng bạc chỗ nơi, sáng tỏ thanh tâm một vật không, khéo vào đạo lớn chỗ sâu lặng, người ngọc yên ngồi xe bạch ngưu. Ai mà tới khi da thịt bị rơi rụng hết không còn gì thì chừng đó mới sáng tỏ thanh tâm không một vật. Nghĩa là còn nếu thấy có da thịt còn thì thanh tâm còn có vật, phải không? Khéo vào đạo lớn chỗ sâu lặng, nghĩa là nhập được cái đạo lớn đó rồi, vào được cái chỗ sâu lặng đó rồi, thì chính là người ngọc ngồi trên xe bạch ngưu. Xe bạch ngưu là xe nào? Trong kinh Pháp Hoa nói xe trâu trắng đó là chỉ cho Phật thừa, thì đây nó người ngọc ngồi xe bạch ngưu, tức là tiến tới pháp thân. Điền địa diệu minh, người đạt rất ít, thức tình chẳng đến, chỉ chứng mới biết. Cái chỗ điền địa diệu minh tức là chỗ cái tâm thể chân thật đó đó, người đạt được rất là ít. Chỗ đó thức tình không thể nào mà nghĩ tới được, chỉ có ai chứng mới biết thôi. Con mây trắng linh linh tự chiếu, cha núi xanh cao ngất thường còn, cơ phân sáng sao đảnh, trí hợp mắt trước kiếp. Là mây trắng nó bủa trên núi, đó mây trắng là con linh linh tự chiếu, còn núi xanh cao ngất, cha núi xanh cao ngất thì nó còn hoài, đó là để chỉ cho cái gì? Cái gì là con mây trắng, cái gì là cha núi xanh đối với người biết? Cái gì? Linh linh tự chiếu đó, cái mà nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lanh lẹ đó là con. Còn cái mà cha đó là cái đó, nó là luôn luôn nó sao? Như vậy cho nên mình phải biết cái nó không có mất và cái nó tạm bợ. Con là mây trắng cho nên nó chiếu sáng mà nó tạm bợ, cha nó là núi xanh cho nên nó thường còn, cho nên cha là thể mà con nó là cái dụng thôi. Đó. Mà mình bây giờ mình quên cha mà chỉ nhớ con thôi, biết con thôi, phải không? Cơ phân sáng sao đảnh, tức là người mà cái cơ đã thấu triệt rồi, đã phân pháp được rồi, thì ở sao đảnh mình đã sáng. Trí hợp mắt trước kiếp, nên trí mà hợp với cái thể đó rồi thì con mắt mình nó thấy trước kiếp, trước khi có sự vật nó đã thấy. Vì thế nói đường tân phong trừ vót vẫn gieo, động tân phong trừ lặng nhưng tươi, người đi đi trừ chẳng động diêu, người dạo trừ chớ mau gấp. Đó là nói gì? Đường tân phong là đường nào quý vị biết không? Đây giỏi quên quá. Đường tân phong mà không biết nữa, quê quá. Thường thường tôi nói ông già tân phong, quý vị biết ai không? Tân phong là Động Sơn. Động Sơn ở Tân Phong, cho nên nói đường Tân Phong là nói cái đường của Động Sơn đó. Đường Động Sơn nó cao vót mà vẫn gieo bước. Động của Tân Phong là tức là động đối tông chỗ Động Sơn đó, trừ lặng nhưng tươi, nó lặng lẽ mà nó vẫn tươi sáng. Người đi đi trừ đó, tức là ngày tán tụng cái tông tàu động của ngày đó. Người đi đi trừ chẳng động nhiêu, mình đi mà không động. Người dạo dạo trừ chớ mau gấp, người dạo đó vẫn thảnh thơi trong cái gấp. Nhà nghỉ tuy có, người đến ít, rừng suối chẳng dài, cây tầm thường, có chỗ nghỉ. Trên đường Tân Phong có chỗ nghỉ ngơi mà người ta đến chỗ nghỉ ít lắm. Rừng suối chẳng dài, cây tầm thường, nghĩa là tới đó là rốt cuộc rồi chỉ là tầm thường. Tầm thường tức là bình thường tâm. Chư thiền đức hướng thượng một phen, đến tôn quý khó rõ, trên biển lưu ly chẳng xưng tôn, trước rèm phỉ thúy lại hợp vạn. Chính cùng khi ấy kim chỉ sâu suốt, chân tâm chẳng rơi, nên làm sao thi thiết? Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, đêm giữa xuyên mây vào xóm làng. Đó. Khi mà đến đó rồi, hướng thượng một phen, đến tôn quý khó rõ đó, nghĩa là mình đã đến nơi đó rồi còn phải hướng thượng nữa, đi con đường hướng thượng. Con đường đó là con đường tôn quý, nó khó rõ. Trên điện lưu ly chẳng xưng tôn, ở điện lưu ly mà không nhận làm vua, trước rèm phỉ thúy lại hợp bạn, rồi lại ra ngoài cái rèm ngoài để hợp với nhau. Chính cùng khi ấy kim chỉ sâu suốt chân tâm, nghĩa là đó là sâu suốt được chân tâm chẳng rơi, nên làm sao thi thiết? Để câu kết thúc rất là rõ ràng. Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, đêm giữa xuyên mây vào xóm làng. Hai câu đó nói cái gì? Nói gì? Dễ quên quá. Thì buông thõng tay vào chợ. Đó, lão già ở am bây giờ cái rồi, đầu đã bạc rồi, đóng cửa am, sách cá chép rồi đi xuống chợ đó. Cho nên đẹp làm sao? Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, đêm giữa xuyên mây vào xóm làng đó. Lúc đó là muôn thống tay vào chợ đó, thành cái con đường hướng thượng tới đó là tuyệt đỉnh của nó. Nó là vào được cái chỗ chân thật rồi, rồi bây giờ làm ông già đầu bạc mà cũng không có chịu ngồi yên, thấy không? À, dẫn giữa đêm đóng cửa thác cái đi từ trên núi đi qua mây, vì mây nó che núi đó, đi xuyên qua mây đi vào xóm làng. Sư thượng đường phó đại sĩ có bài tụng pháp thân: tay không cán cuốc cầm, bộ hành cởi linh trâu, trên cầu người qua thẳng, cầu trôi nước chẳng trôi. Đó, thì bài kệ pháp thân là như vậy đó. Tay không cán cuốc cầm, cầm cuốc thì ai nói tay không? Mà tay không thì đâu có cầm cán cuốc, phải không? Mà nói tay không cán cuốc cầm, bộ hành cởi lưng trâu đi. Bộ hành là người đi bộ, mà cởi lưng trâu sao lại đi bộ? À, trên cầu người qua thẳng, cầu trôi nước chẳng trôi. Nước trôi hay cầu trôi? Đó, thì tại sao bài kệ như vậy gọi là kệ pháp thân? Nghĩa là tất cả toàn là phi lý. Chính cái phi lý đó là cái mới thấy được cái chân thật. Rồi bây giờ mới kể thêm. Đại sư Văn Ngôn nói: các người đông lại, tây lại, nam lại, bắc lại, mỗi mỗi cởi một con trâu lại. Tuy nhiên như thế, ngàn đầu muôn đầu chỉ cần biết một cái đầu này. Đó là dẫn lời Văn Ngôn. Bây giờ Ngài Bình đây. Sư nói Văn Ngôn bình thường khô khan trong dùi chẳng phủng, đến trong này cũng dính cũng biết dính bùn kẹt nước. Dính bùn kẹt nước ở chỗ nào? Các ngư đông lại, tay lại, mỗi người lại cởi một con trâu lại. Mạng trâu có ngàn đầu muôn đầu, chỉ cần biết một cái đầu, đó là dính bùn kẹt nước rồi. Đây, Ngài Mê Bình này. Quý vị hiện nay cần thấy một đầu này trắng. Như vậy thì Giới Môn đã vô tình cho mình thấy cần biết một cái đầu. Khí trời hơi lạnh, mỗi người tự về nhà. Biết cái đầu đó thì thôi, trời lạnh rồi mấy người về nhà. Nói gạt không? Nói muốn biết cái đầu lẽ ra giải thích cái đầu đó làm sao cho người ta biết cái này. Khí trời hơi lạnh, mấy người tự về nhà. Mà tự về nhà có biết được cái đầu không? Đó là cái đặc biệt của Ngài. Sư Thượng Đường nhắc việc phong phan. Sư nói chỗ phong phan động, mắt nhìn tới tức là thượng tọa. Chỗ phong phan động, mất đi con mắt tức là phong phan. Nếu mà chỗ phong phan động mà mình thấu suốt được á, thì đó là thượng tọa. Còn nếu chỗ phong phan động mà mình không có thấu suốt được á, tức là phong phan kia. Nếu chưa như thế, đây dẫn bài kệ, nếu chưa được như vậy thì nghe bài kệ đây: chẳng phải phong phan, chẳng phải tâm, thiền tăng luống tự gắn dùi trong, phòng núi mưa qua khói mù sạch, nằm nghe gió mát trong rừng trang. Chẳng phải phong phan, chẳng phải tâm, không phải là gió động, không phải phan động, không phải tâm động. À, thiền tăng luống tự gắn dùi trong, để thiền tăng rắn mà tìm cho ra manh mối này. Nếu tìm ra manh mối này thì sao? Phòng núi mưa qua khói mù tạnh, nghĩa là cái phòng ở trên núi qua một trận mưa khói mù nó hết, hết rồi nghe gì? Nằm nghe gió mát trong rừng tre, trong rừng tre gió nó mát. Đó, như vậy đó là khi nào mình được một trận mưa to dẹp hết khói mù thì chừng đó mới nghe được gió mát trong rừng tre. Niên hiệu Hy Ninh thứ 7 mùa thu, sư trở lại tuyết đạo. Đến Hy Ninh thứ 10 giữa mùa đông, ngày 29 lúc giữa đêm, sư tắm rửa xong liền tịch